Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quan trọng bữa ăn, tại vì ăn thì nó bồi dưỡng cho sức khỏe, ăn là bận rộn đủ thứ đó, nhưng mà vẫn thích ăn. Để cái gì cũng có hội họp cho vui là phải có ăn, chứ còn bảo quản mà không có ăn á thì buồn lắm. Thành nữ ăn nhẹ nặng gì cũng phải ăn, ví dụ nhẹ thì ăn bánh uống trà, nặng thì nấu thức ăn món này món kia. Thành nữ ăn cũng quan trọng. Và ở trong nhà của mình á thì bữa cơm chiều là cái bữa cơm chính để mà họp mặt gia đình. Còn ở trong chùa đó, cái bữa cơm chính là bữa cơm trưa. À, bữa cơm trưa, cho nên bữa cơm đó quan trọng. Quý vị thấy bữa ăn đó là phải đắp đi, mặc áo đàng hoàng. Bữa ăn là phải cúng, phải trang nghiêm. À, thành thử ra cái bữa ăn rất quan trọng. Thì có nhiều ngôi chùa người ta không ăn chiều. Vậy là có nhiều ngôi chùa là không ăn chiều, nhưng mà chúng thì tự do. Ai muốn ăn đó, thì xuống bếp kiếm gì nhẹ nhẹ rồi tự mình tập trung, không có tập trung lại để mà được. Phải có những chùa người ta không chịu chung với nhau, nhưng mà thường hồi xưa ở chùa Thiền Môn thì lấy bữa cơm trưa là chính. Vậy vậy cho nên á, thời của Phật, Phật cũng ăn bỏ thôi, ăn quá bỏ với thực, tức là qua bỏ không ăn. Và cái lý do nào không ăn trưa hay không chiều, chỉ ăn trưa thôi, thì nó có cái lý do là ngày xưa có một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này đen, người Ấn Độ, thì đi thất thực buổi chiều đó. Thì bữa nọ đi vào trong nhà của một cái người thí chủ đó, thì cái bà thí chủ đó bà đang có mang, thì ông thầy bước vô thì bà tá hỏa, tại vì bà đủ mang, vì trời hồi xưa là không có đèn điện chẳng bạn, người ta lại tối mà giống như ở đây mùa đông thì nó 4 giờ chiều là nó mùa. Thành nữ ra và mở cửa ra, bà thấy có một cái thù đứng ở trước mà nha đùi chắc là bà sợ quá, bà té bà xảy thai, thương thai. Thì khi mà thương thai như vậy đó, cái chuyện này mới đưa lên thành Phật. Vì vậy Phật mới chế cho các vị tỳ kheo là không nên có ăn khất thực buổi chiều, mà tại vì có thể xảy ra những cái chuyện làm cho Phật tử bị hết hồn như vậy đó. Rồi có khi á, có cái trường hợp đó là cái vị tỳ kheo vào nhà của một người đó, thì cái người đó đang nằm ngủ chiều đó, thì mặc đồ không có kín đáo, thì vị tỳ kheo giật mình thì bước ra, thì cái bước chân thôi hơi vội vã, thì nghe cái lúc quan trọng như vậy đó, thì bước vào nhà thì thấy vợ mình đang ngủ mà ăn mặc không có được kín đáo, mà ông thầy có gì ra. Thành thử chụp ông thầy là đánh cho một trận, nói rằng thầy với vợ mình có vấn đề. Thì từ đó họ cũng chế không ăn chịu. Và cũng có lý do là bởi vì xứ Ấn Độ ngày xưa nghèo, chư tăng cũng thất thực và thí chủ thì phải dành miếng ăn buổi trưa để cúng cho mình rồi, mà mình thì không đi làm, chỉ ở chùa ngồi thiền thôi, thì cũng không nhất thiết là phải có buổi cơm chiều. Và thường ăn chiều thì nó dễ sắp cho mình ngủ, ăn trưa ăn chiều và ăn chiều thì nó dễ sắp hôn trầm, cho nên khi mình ngồi thiền nó khó có định tĩnh. Vậy cho nên là không ăn chiều có nghĩa là quá nhiều. Còn nếu mà nói sâu sắc xa hơn về vấn đề là từ bi đó, thì là buổi chiều là giờ của ngạ quỷ, giờ của ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì hay bị nghe cái tiếng rụt rịch trong bếp đó, thì ngạ quỷ tưởng rằng là có ăn, thì ngạ quỷ ngóc đầu dậy đứng cổ chân. Cho nên là đôi khi mình cũng tránh cái buổi chiều. Hồi xưa thì ở Việt Nam thì buổi chiều là người ta trong bếp không có làm gì. Còn khi chúng ta thời đại càng ngày càng tối tân thì chúng ta cần phải làm việc nhiều, cho nên sức khỏe cũng cần thiết. Cho nên chư tổ, chư hòa thượng cũng chế cho chúng ta buổi chiều. Vì vậy cho nên cái buổi cơm trưa được gọi là cơm chính, chính ngọ. Còn buổi chiều thường thường người ta dùng cái danh từ là dược thực. Dược là gì? Dược là thuốc, thực là ăn. Tức là mình nhớ rằng ăn cơm chiều là giống như ăn một bữa thuốc chứ không phải vì tham đánh mạng. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên ở trong cái chương trình cái của mình một ngày mình đã được dự thực, dự thực là nên quán chiếu rằng buổi cơm này là buổi cơm ăn như chuyện thuốc mà. Có khi người ta gọi tiểu thực, tiểu là nhỏ, thực là ăn, ăn một buổi nhẹ. Thì thường thường á, buổi chiều thì kêu là tiểu thực. Còn buổi sáng là cái kiểu gì? À, buổi sáng là tảo thực. Tảo là sớm. Tảo là sớm. Thí dụ như cái bài kệ mà Ái Hà Thiên Xích Lãng, khổ ải vãng trùng bá, nhớ không? Dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm di đà. Tảo là sớm, cấp là cấp. Ví dụ mấy ông thầy pháp cầm như kiếm lên rồi phun cái xèo, cái kêu là cấp cấp như lục định, phải mau mau về thiên linh linh địa linh linh, mang sơn sư phụ lập tức thiền định, rồi là cấp cấp như lục định. Thì cái chữ cấp đó là mau, bảo là sớm, cho nên ăn sáng chùa thì kêu là bảo thực. Còn buổi trưa thì kêu là quá đường. Vì buổi chiều thì thường cũng ít có dùng chai người, thường là ăn riêng. Thì bây giờ cái nghi thức của mình chúng ta dùng á, buổi trưa vậy là thường thường là gọi là quá đường, chứ không phải là quả đường. Có nơi có vị biết kêu là quả đường, kêu vậy là nó sai, nó chạy cái chữ đúng ra là quá. Quá là gì? Quá này là đi qua. Quá là đi qua. Đường là gì? Đường là trai đường. Nói cho đủ là trai đường. Cái chỗ mình ăn cơm đó, tiếng Anh gọi là dining hall, là cái phòng phòng ăn đó. Ở trong chùa người ta gọi là trai đường. Thí dụ như dưới lầu mình đó, mình đang có một cái trai đường. Thì trong cái trai đường đó người ta để những cái dãy bàn có bàn thờ để mà mỗi buổi trưa chư tăng tập hợp đến. Thì trai đường là gì? Trai đường là cái nơi để mà chư tăng tập hợp và dùng bữa cơm trưa ở đó gọi là trai đường. Cho nên cái nghi thức mà chúng ta đến đó gọi là quá đường. Quá đường là đi đến cái trai đường để mà dùng cơm. Quý vị hiểu ý ha? Thì ở Việt Nam mình á thì gọi là trai đường, nhưng mà bên Tàu á, bên Trung Hoa á thì người ta gọi là ngũ quán đường. Tại sao vậy? Là bởi vì trong khi chúng ta ăn thì chúng ta phải thực tập năm cái phép quán, mà không phải chỉ trong cái lúc bưng bát cơm lên quán không rồi bắt đầu thả về mà ăn, mà năm cái phép quán này phải được luôn luôn quán trong mỗi cái bữa cơm của mình. Thí dụ ha, mình múc một bữa cơm đầu, mình để vào miệng mình dùng mình nhai, thì trong khi như vậy là cái quán thứ nhất mình thực tập. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài mà công phu lắm lắm, đó là bản chữ thứ nhất. Còn nếu mình đọc theo cái chữ Hán là nhất kế công đa hiểu lượng vĩ năng xứ, là một phải kể công nhiều ích của những người mang đến cho mình. Thì chút xíu mình sẽ nói năm cái phép quán. Vậy cho nên ở bên Trung Hoa người ta gọi là ngũ quán đường. Nói như vậy để mai mốt quý vị nào có đến chùa Từ Hoa, những ngôi chùa to lớn, thấy ta để trước cửa một cái phòng to, phòng rất rộng, có bàn ghế mà ta để những ngũ quán đường, thì mình biết rằng cái nơi đó là cái chỗ để chúng ta. Thì thường thường á, ở trong chùa đó, mỗi khi mà đến giờ cơm là sẽ có một cái tiếng, có hồi chuông báo, thì chúng ta biết để mà tập hợp với trai đường. Có nơi thì người ta không dùng cái khánh bằng đồng, không có dùng cái khánh đồng, mà người ta dùng cái mộc ngư. Mộc ngư là cái hình con cá gỗ dài, nó treo ở trước cửa của cái trai đường đó, cái ngũ quán đường đó. Thì tới giờ cái vị tăng mà phụ trách thành đường ngày hôm đó cầm cái cây mọc hương treo tuốt ở trên, thì mình đâu có đứng tới, có cái cây nó dài lắm, nó cầm cái cây nó bỏ vào cái thân con gỗ, con cán gỗ đó, kêu là mọc hương là cán gỗ. Thì nói nôm na thì quý vị là cái mỏ Cái bỏ mình tụng kinh á, đường hoa cũng gọi là bọc lưng, người Việt gọi là bỏ, à, đường hoa gọi là bọc lưng. Thì cái nghi thức như vậy đó, chúng ta gọi là nghi thức quá đường. Và khi đi vào quá đường thì chúng ta phải giữ trang nghiêm, tại vì giờ phút đó là cái giờ phút chúng ta cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như là để chúng ta thực tập cái sự biết ơn đối với các vị đàn a tinh thiếu. À, thì khi mà ngồi xuống đàng hoàng hết rồi thì ngày xưa người ta dọn cơm ở Việt Nam, người ta dọn cơm là bốn người mâm, cứ bốn người mâm, rồi mỗi vị có cái bình bát, còn không thì có cái chén múc cơm vô. Và sau khi múc cơm rồi, hồi xưa thì người ta định hai cái chén cơm lại, cứ hiểu ý, định hai cái chén lại, người ta để trước mặt vậy đó, người ta để vậy. Rồi cái tới giờ dùng cơm là mình cứ dở cái chén ra, hai cái chén còn lại thì cái chén, cái chén trên thì giờ nó là để bên, còn nguyên cái bát cơm đầy á, người ta có lấy cái muỗng á, người ta cứ cắm vô trong cái chén đó, xoay ra, à, xoay cái muỗng ra là để ý nói rằng mình dâng cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát. Thì sau ba hồi lắm rồi bắt đầu mình bắt cái ấn, à, ngón à, cái ngón à, giữa và cái ngón áp út mình co lại, ngón giữa và ngón áp út co lại, xong rồi mình để đun cái bát để lên trên cái này. Đây là ba ngọn núi thì gọi là ấn Tam Sơn. Thì sau khi mà bắt ấn như vậy rồi thì bắt đầu mình mới tay phải của mình bắt cái ấn cúng dường, có khi gọi là ấn can lộ, bởi vì thức ăn như là can lộ vậy. Thì mình mới đưa cái ấn này, bát cơm này qua khỏi nước mắt của mình, giống như kỳ hôm trước các bạn đã giải thích tại sao mà mình phải đưa lên khỏi mí mắt. Có hai ý: một là để cho chúng ta được trong sạch tinh khiết hoàn toàn dân cúng, bởi vì mình để như vậy thì cái hơi miệng mình có thể đi vào trong thức ăn không được tinh sạch trọn vẹn cúng dường, vậy cho nên mình đưa qua khỏi mí mắt. Và sau khi đưa qua khỏi rồi thì ý thứ hai là việc của mắt mình á, nó hay sanh cái tâm đắm nhiễm phân biệt ngon dở, à, thơm thôi vân vân, vì vậy cho nên không có muốn cho mình đem cái con mắt của mình, cái nhãn căn mình duyên cái sắc trần và sanh tâm phân biệt, lúc đó tâm nó hoàn toàn quý hiểu ý khác hay ý như vậy. Vì vậy cho nên phải đưa cái chén cơm lên khỏi cái mắt và mặt cơm cúng dường. Và khi chúng ta cúng như vậy thì cái vị à, chủ lễ, cái vị mà thầy cả mới tụng lên cúng dường Bây giờ mình nhìn vô đó mình thấy là mình cúng cho chư Phật đây thì tên của các vị Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na là âm đầu cái thứ tiếng Phạn, dịch nghĩa là khắp tất cả chỗ. Tỳ Lô Giá Na dịch là khắp tất cả chỗ. Biến xứ là tiếng Âu Hán và tiếng Việt là khắp tất cả chỗ. Cúng dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, đây là mình cúng cho một vị pháp thân. Pháp thân thì tôi giá ra dịch là khắp tất cả chỗ. Pháp thân thứ cái câu thứ hai là gì? Viên mãn báo thân. Lô Xá Na Phật thì viên mãn báo thân, chút xíu mình sẽ nói ba thân. Bây giờ mình nói cái pháp thân là gì? Cái pháp thân là chúng ta không thấy được, cái thân này mình thấy được mà nó hằng thanh tịnh. Ví dụ như mình nhìn ra cửa sổ, mình thấy mặt trời, thì cái người mà họ khó tính đó, thì họ sẽ nói rằng không thích mặt trời là tại vì mặt trời nóng quá. Nhưng mà nếu mà hôm nào mặt trời mà không có mặt trời mà chỉ có mưa thôi thì họ có thích không? Không có thích, tại vì người này không có sống với cái pháp thân. Người mà có pháp thân là nhìn cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu nhiệm và cái gì cũng cần. Mưa mình cũng cần, nắng mình cũng cần, phải không? Trời ấm mình cũng cần, trời mát mình cũng cần. Tại vì sao? Vì cái tâm mình thanh tịnh. Và khi tâm thanh tịnh rồi á thì nhìn cái gì nó cũng thanh tịnh. Giống như ta thường hay nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Tại vì khi tâm mình buồn rồi á thì mình nhìn cái gì nó cũng buồn. Khi mà buồn rồi thì mình ăn cái gì nó cũng. Vậy cho nên cái pháp thân là cái thân thanh tịnh. Pháp thân là thân thanh tịnh mà khắp tất cả chỗ, chỗ nào cũng thanh tịnh. Cho nên người Hoa dịch cái chữ Tỳ Lô Giá Na là biến nhất thiết xứ. Mình âm thanh khắp tất cả chỗ, xứ là chỗ. Mình có cái pháp thân thanh tịnh rồi, sống được với cái pháp thân thanh tịnh đó rồi thì chỗ nào cũng an vui đó. Không nhất thiết, ví dụ bây giờ có bạn nói ví dụ mình mà có pháp thân thanh tịnh rồi thì ở cư xá cũng vui, ở chùa cũng vui, mà thậm chí không còn cái ở các cái lều ở ngoài sân cũng vui, tại vì mình có cái sự thanh tịnh. Tại sao người có người ăn cơm với nước tương người ta còn ăn ngon, mà mình ăn cơm với sơn hào hải vị mình vẫn còn ăn ngon? Là tại vì mình có nhiều cái đòi hỏi quá, too much expectation, nhiều những cái đó quá, vì vậy cho nên mình không có được cái chỗ mà thanh tịnh khắp cả. Trong một cái bản kinh sám hối, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ mà ở thường được gọi là thường tịnh quan. Tịnh là điềm tịnh, là vắng lặng, quan là ánh sáng. Chỗ mà ở là cái ánh sáng vắng lặng, thường an như vậy. Ở Việt Nam mình có một cái thiền viện tên là thiền viện Thường Chiếu. Thường là thường còn, hằng thường, chiếu là sáng, phải không? Thường chiếu là ánh sáng, chiếu hoài chiếu không dứt. Còn mình bây giờ chiếu gì nữa không? Mình chiếu có cơm, rồi chiếu tướng nè, phải không? Mình phải thường chiếu. Mà khi mà cái người sống thường chiếu là người có pháp thân, người mà thường chiếu ánh sáng nơi tự tâm của mình là người đã sống được với pháp thân. Vậy thì mình có pháp thân đó không? Có, không phải vì mình không có phát triển rất nhiều, mình không có cultivate, mình không có làm cho nó tốt này. Vì vậy cho nên cái tiền đô gia la định là biến khắp tất cả chỗ. Lấy cái pháp là cái thân cho nên là pháp thân. Rồi cái tên thứ hai gọi là lô xá na, là các cái lầm lỗi không còn, các đức đầy đủ. Cho nên ở đây là thanh tịnh pháp thân, gọi là viên mãn pháp thân, lô xá na Phật. Có khi bên dịch tàu bên dịch báo thân là tịnh mạng. Tịnh là vắng lặng, mạng là tròn đầy. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo của mình. Bây giờ có một cái ví dụ như là mình nhìn một cái vị Phật tử đó, thấy thân tướng họ trang nghiêm, đó là cái báo thân của họ. Cái thân mà họ nhận được cái quả báo, mà quả báo là gì? Là do cái nhân họ sống đẹp cho nên họ được cái thân này. Báo thân là thân quả báo. Còn ví dụ bây giờ cái người mà thân họ không được tròn vẹn là cũng do cái gì? Cũng do cái quả báo. Cho nên cái chữ báo này, quả báo này không có nghĩa chỉ là cho cái xấu. Bây giờ các bạn là ví dụ như bây giờ mình đi hôm nay mình gieo cái nhân xuất gia, rồi đến một cái ngày nào đó mình thuận duyên rồi cái mình được đi xuất gia chính thức, thì cái xuất gia chính thức đó có phải là một loại quả báo không? Phải, nhưng mà đó là thiện quả hay thiện báo hay là ác báo? Thiện báo, hiểu ý không? Cho nên cái chữ báo này nó có thiện báo và nó có ác báo. Mà tùy theo cái lối sống của mình với cái nhân hàng ngày mà nó có cái báo thân. Nhưng mà ở đây người ta nói đến cái báo thân tròn đầy, cũng là báo thân thanh tịnh. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như thế này, mình sống trong đời sống hàng ngày, mình phải đóng một cái vai làm mẹ, vừa làm mẹ vừa làm cha, và đôi khi ở xứ này phải làm bạn với con. Rồi cái mình buồn, mình khổ, mình nói sao mình cô đơn quá, có mình phải gánh đủ thứ, thí dụ này. Nhưng mà nếu mình có được cái báo thân này thì đây nè, bây giờ mình đặt thọ cái thân này, cái thân của mình đặt thọ, và cái quả của mình đặt có là quả là mẹ, quả là cha, quả là thầy, sống trọn vẹn với những cái quả báo mình đang có đi, sống được như vậy gọi là viên mãn. Rồi nếu mà cái báo thân này mình sống trọn đời này, mai mốt mình mới nhắm mắt mình ra đi, thì còn gì hổ tiếc nữa không? Không, là vì mình sống trọn vẹn với cái bổn phận của mình, mà sống trọn vẹn bổn phận của mình gọi là viên mãn, phải không? Mà viên mãn cái gì? Viên mãn với cái báo thân đời này. Nói vậy quý vị có rõ không? Mà khi mình sống trọn vẹn được như vậy thì mình đang sống với cái pháp thân. Tại vì pháp thân là luôn có thanh tịnh, phải không? Biết nhìn đời thì chỗ nào cũng thanh tịnh, ăn gì cũng thấy ngon. Cái người mà họ biết đủ á, là nằm đất vẫn thấy đủ, ăn con muỗi vẫn đủ, còn người không thấy đủ, ở nhà lầu đi xa hơi, người ta kêu là sao? ăn cơm Tàu có bệnh nhưng ở nhà Tây vẫn không thay đổi. Thường thường người ta quan niệm ở đời một ba thứ đó nhất là có bệnh nhân là gì, được chăm sóc kỹ lắm, có nhân nhân mà ở được nhà Tây, nhà Tây đẹp, em đâu thì đẹp gì đâu, có tiền mới đẹp chứ, phải không? Nhưng mà thường thường phải nghĩ vậy đó, có bệnh nhân ở nhà Tây mà được ăn cơm Tàu, tại cơm Tàu đa dạng phong phú, ngon rẻ, sang nhiều nhiều dầu nữa. Thì người ta quan niệm như vậy cho nên người ta mới vui. Còn mình bây giờ là không có cần, mình sáng ăn con sườn, chiều ăn nước tương, tối đem lên giường nằm coi cái lương cuộc đời mình nó vẫn lên lương như thường. Mà lên như thường là pháp pháp thân, mà có cái báo thân này sống trọn vẹn những gì mà ta có và mình sống với pháp, mà sống được như vậy thì mình cũng không cần mình phải là ai mới làm được chuyện đó. Cho nên mình sẽ có gì, vị thứ ba là ai? Thiên bá ức hóa thân. Hóa thân là gì? Có khi người ta là ứng hóa thân. Là mình sống mà mình biết ứng hóa cái thân của mình. Bây giờ bác bảo nó ví dụ nha. Pháp Hòa cao một thứ sáu đó, bảo thân của em đó, người ta thấy chào tội nghiệp thầy quá, thiếu thức ấp. Nhưng mà nó có sao là gì, gì bây giờ mình có buồn thì nó cũng thức sáu à, phải không? Mình cũng có vui cũng thức sáu thôi, có thân. Cho nên vui hay buồn cũng thức sáu. Mà nếu muốn xài đồ giả cứ mua đồ giày thân cao đó, quay không? Ở Hòa Lan có bán cái giày đó cho mình mang, nam nữ mang được hết, có bà cũng có thôi. Thì khi mà mình có được cái đôi giày, mình thấy được mình bị mình có cái thân đó thì gọi là bảo rồi. Bây giờ cái thân em là bây giờ là để nó như đây nha. Rồi bây giờ có bà mới nói á, Pháp Hòa mới nói á, tôi là thầy mà bác đi, tôi đi đổ rác, tôi là thầy mà tôi phải đi quét nhà. Người mà nói như vậy, người đó có quá thân không? Mình làm thầy nhưng mà khi hữu sự cần phải làm cái gì? Cần phải làm người quét nhà, cần là một người làm nhà cứ làm, bởi vì mình có quá thân. Mà cái hóa thân này nó cũng được gọi là ứng thân, tại vì cái thân này nó có thể ứng nghiệm khắp tất cả. Người cha bộ không được làm mẹ sao? Người cha không được an ủi đứa con, bổ về về đứa con, chăm sóc đứa con sao? Cha vẫn có thể hóa thân làm mẹ. Thí dụ như có bà nói cái hoa hồng, mình cứ nói nó là hoa hồng chỉ để tặng người yêu thôi à, không được tặng ai hết, đâu có đúng. Hoa hồng nó có thể là ứng thân là một bó hoa tặng cho mẹ, tặng cho người yêu, tặng cho thầy, hay là mình đem trưng bày mà bất cứ nơi nào, vì nó chỉ là hoa mà. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên mình ở nơi mình, mỗi người mình đều có ba thân này đó. Mình có hóa thân, mình có báo thân, mình có pháp pháp thân, mà ba nhưng mà thật ra cũng là. Bây giờ bác bảo là ví dụ nhìn nơi cái báo thân mình có hóa thân không? Có, một ngày mình hóa đủ chỗ hết. Hôm qua cái bàn của mình là trong hành đường, mình hóa thân làm người chọn hành đường. Ngày hôm sau mình hóa thân làm hương đăng ở trên chính điện. Rồi ngày mai mình hóa thân cô bếp rửa chén. Ngày mốt còn hóa thân trong ban vệ sinh đó. Mà làm như vậy với cái báo thân, với cái báo thân này, mà làm một cách rất bình an, rất thanh tịnh, rất vui vẻ. Nó trời ơi, từng ngồi nghe tôi ở gõ gàng, cái bác xuống chết mà chẳng dọn đi nữa, tới khi mình cái bả bài cũng chết luôn, mình làm cũng chết. Là lão như vậy thì chưa có thực hiện cái pháp. Rồi nhiều khi mình chơi mình nấu, mình nói trời ơi, từng ngọt ngọt tới khi phương nấu ăn ngon lành, lần này tới khi mấy bả có ăn vậy nè. Quý hiểu ý không? Thành nữ là trong ba thân này chỉ cần ứng thực hiện được một thân thì mình có đầy đủ ba. Ai chưa hiểu? Nhà hiểu rõ không? À, pháp thân, báo thân, hóa thân. Và khi mình nhân cúng thì mình nhân cúng cho ba cái phần. Pháp thân, thanh tịnh pháp thân, tỳ lô gia na Phật. Viên mãn báo thân, lô sát na Phật. Thiên báo ức hóa thân, Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong mình có đầy đủ ba thân này mà không cần phải khó khăn trong việc làm, rất dễ dàng. Có phải vậy không? Nãy giờ các bạn nói là thấy mình làm được hết. Thế hồi đó có một cái bài hát gì? Nếu là chim tôi sẽ làm một bồ câu ca, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương, nếu là người thì tôi sẽ chết cho quê hương. Hình như là bài tự nguyện đó. Bài đó là ở Việt Nam. Rồi bây giờ đó mình cúng dường cho ba vị Phật. Scale đó là vị nào nữa? Cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Ta tương lai là sao? Di Đà Phật Phật, tức là một vị Phật sẽ sống trong tương lai. Rồi kế đến là cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Rồi bây giờ nhiều Phật quá, mình phải tóm gọn là thập phương tam thế nhất thiết kim Phật. Thập phương là mười phương. Mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới là thập phương. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhất thiết là tất cả kim Phật. Dịch cho tiếng Việt là mười phương ba đời tất cả kim Phật. Thập phương tam thế nhất thiết kim Phật dịch là vậy. Mười phương ba đời tất cả kim Phật. Có khi mình tụng trong kinh mình thấy chuyện nhất thiết hoặc là nhất thế. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đó là một vị Bồ Tát của tượng trưng cho trí tuệ. Này mình không có giải thích sâu nha, mình nói lược thôi vì thời gian không có. Rồi đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát của trí tuệ. Vị Bồ Tát thứ hai là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, vị Bồ Tát của hạnh nguyện. À, bây giờ mình nói rằng văn thù là trí tâm, trí tuệ. Đại nữa, đại hạnh là phổ hiền là đại hạnh. Phổ hiền là ai nữa? Hoa căn là đại bi. Đây là ba đức tánh của một người Phật tử: đại trí, đại hạnh và đại bi. Đại trí là hiểu biết rộng lớn, đại hạnh là đem cái việc làm của mình thuần khắc, không có từ nát. Bồ Tát là ta làm, ta làm với cái tâm bình đẳng. Còn mình bây giờ là mình làm bằng cái tâm bị phân biệt. Chứ mình bởi cho nên mình với Bồ Tát khác xa này. Bồ Tát là làm bằng tâm bình đẳng, còn chúng sanh là làm bằng tâm phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt đẹp xấu. Người đẹp mình mới thích tới gần, người xấu mình không thích. Rồi phân biệt gì nữa? Giàu nghèo. Thân sơ, thân là gần gũi, sơ là qua lo. Người nào quen qua lo không tính. Cho nên mình làm bằng tâm phân biệt thấy vậy. Mà chính vì nhiều cái tâm phân biệt đó cho nên mình mới cũng khổ, khổ nhiều. Đại bi là vì tình thương mà Bồ Tát làm. Vì tình thương cho nên Bồ Tát, vì hiểu cho nên Bồ Tát mới có cái lòng thương lớn. Vì có lòng thương lớn cho nên Bồ Tát mới làm được chuyện lớn. Một bậc Bồ Tát là như vậy. Bậc Bồ Tát là phải có trí, có hạnh, có bi. Vì hiểu cho nên thương, vì thương cho nên làm. Ví dụ như giờ quý vị về chùa Công Quả thì đúng là chùa người Việt thiếu người, và hiểu xong rồi thương, không ai khổ chạy lên khổ, mà chạy lên khổ làm bằng tất cả tấm lòng, làm đấy từ cái việc làm đó sinh ra cái phước đức, mà làm không tâm phân biệt, làm không có sự là hơn thua, làm không có cần ai biết, đó là sinh ra cái gì công, cái công đức. Cho nên ngay cái phước đức mà nếu biết làm thì ngay công đức đó cũng sinh ra được cái công đức. Tại liên quan đến Bồ Tát thì bây giờ cũng giống như trên vậy, chứ Bồ Tát thì quá nhiều, cho nên mình tổng lên bằng một câu là sao: chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là các vị Bồ Tát lớn, các vị đại Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát, đại Bồ Tát. Giống như mình nói là kính thưa quý vị, hả? Quan khách rồi là tới vân vân, thì mình chắc mình nói chung đông quá gồm các đại chúng, thành lễ quý vị. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Ma Ha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rộng lớn cùng tột. Cái câu Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì đây là trí tuệ rộng lớn cùng tột. Rồi bây giờ là cái câu gì? Tam đức lục vị. Tam đức nè là gồm có pháp thân đức, Bát Nhã, giải thoát. Nếu mà nói về thức ăn á, nếu mà căn cứ vào vấn đề ăn á, thì ba đức này nó gồm có trong sạch, mềm dịu như pháp. Nhưng mà ở đây mình nói cái nghĩa sâu, thì ba đức của một người tu là pháp thân, Bát Nhã, giải thoát. Pháp thân là đã nói rồi, Bát Nhã là trí, giải thoát là dứt mọi cái sự ràng, giải là mở ra, thoát là vượt, giải thoát là mở ra và vượt thoát. Thường thường á, khi mà mình đi vào chùa mình đi cái cổng tam quan, có đúng không? Thì cái cổng tam quan đó nó có nhiều nghĩa. Ở đây mình không nói nhiều nghĩa, mình không nói chuyện cổng tam quan, mà mình chỉ nói lên rằng cổng tam quan đó cũng còn tượng trưng cho ba cái nước này: pháp thân, Bát Nhã, giải thoát. Mình đi vào chùa mình phải đi bằng cái cổng. Nếu mình không đi vào bằng cái cổng pháp thân thì bên trên mình cũng phải đi bằng cái cửa, cái cổng gì? Bát Nhã. Mà không đi bằng Bát Nhã thì đi bằng giải. Mà nếu mình đi vào được trong chùa bằng ba, một trong ba cánh cửa này thì mình có an lạc. Thì mình đi vào cổng tam quan, tam là ba, quan là cửa, ba cánh cửa, chứ không phải đi bằng cái cổng tam. Mình không biết đi vào cổng tam quan thì mình càng đi vào mình sẽ làm nó tan. Là vì nếu chúng ta không đi được bằng cái cửa giải thoát, chúng ta đi vào chúng ta nhiều cái ràng buộc quá, giải thoát vào từ những cái tướng của mình sống nó tạo ra, cho nên ta kêu là âm đức. Quý vị có nghe cái từ âm đức sống ở đời làm sao có âm đức? Vì âm đức là gì? Đức không thể thành. Nhưng mà làm sao để có âm đức? Phải từ cái tướng sống, hành xử, tâm tư để mà có. Thí dụ nha, người ta nói là một câu, mình giận bừng bừng lên, mà bây giờ mình lắng xuống, mình biết rằng mình nói ra thì nó sanh chuyện nhiều thôi, cũng không có quan trọng gì. Cái câu đó không có nhiều quá đấy, tự nhiên mình giải thoát được. Cái làm sao mình giải thoát được là tại vì mình có bác. Quý vị biết không? Nhờ có bác giả cho nên mình mới giải thoát. Khi giải thoát được đó thì mình thằng sống với bác tâm thần, cho nên đi vào tâm tăng quen được đó. Còn không là càng vào càng tăng quen. Thay vì tâm tăng quen thì thành tâm tăng quen. Ba đứa là năm, bây giờ ta sáu vị. Sáu vị này là gì? Nếu mà nói về cái vị của thức ăn á, thì nó gồm có chua, đắng, ngọt, cay, mặn và chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạc. Đó là sáu vị của món ăn. Vậy thì bây giờ mình nhìn trong những món ăn của mình, có ngày nào mình thoát khỏi mấy cái này không? Món ăn mình nó cũng là gồm những cái gì này? Có những món lạ, có những món mặn, có những món đắng, có những món chua, có những món ngọt, có những món cay. Mà những cái món này nó mới tạo ra được cái gì? Tạo ra được món ăn. Ví dụ mình ăn khổ qua mà không đắng không thích không? Trộn gỏi mà trộn đắng nhất không ngon. Trộn gỏi là chua chua mà phải ngọt ngọt, cái chua lè chua lé à. Thì cái Việt Nam là nhiều từ để mà diễn đạt đó nha. Chua chưa đủ, chua một quá trời, chua chua lè mà nó quá sức, chua chua lè mà thêm chua lé. Tại sao mà lé? Tại vì ăn xong rồi mắt nó trở ra vậy. Ơi là thí dụ như là lạc chưa đủ phải thêm chữ nhất, lạc nhất. Cái người nào mà vô duyên cứ lãng không chưa đủ phải lạc nhất, lạc nhất. Còn lãng sẹt làm sao? Mình lãng quá, người ta nhất tới gần, người ta gặp mình người ta sẹt chưa khác, chưa lãng sẹt. Vậy cho nên đó là mình biết rằng trong cuộc đời, trong cái bữa ăn của mình hả? Trong bữa ăn của mình là mình có đủ sáu vị này. Trong cuộc đời của mình nó cũng đủ những vị này. Cái vị của cuộc đời là gì? Vị của cuộc đời là khổ nè. Vị của cuộc đời là vô ngã. Vị của cuộc đời là vui nè. Vị của cuộc đời là ngã nè. Vị của cuộc đời là vô thường nè. Và vị của cuộc đời là thường. Bây giờ mình kiểm cho cuộc đời mình. Bữa ăn là mình có 6 món rồi đó. Thì cuộc đời mình có 6 vị này không?
Có luôn.
Có những lúc mình sống với cái ngã của mình, ta là số 1. Có những lúc mình đau khổ, có những lúc mình đối diện với vô thường, và có những lúc mình cho mọi việc là
dân tặng cho mình 6 vị, giống như bữa ăn của mình. Nhưng mà nhớ không ăn sống không, không ăn không sống, ăn khẩu ăn chết. Nhưng mà đâu chết, có bà hay nói với các chú, thầy thường suy nghĩ làm việc như là ăn, làm việc như ăn vậy, giống như cầm cũng phải làm, thì mình thiếu ăn á thì cũng khó chịu, nhưng mà có thể dây dưa được, đúng không? Cho nên làm việc thì như ăn, mà học á thì như uống nước. Tại vì trong người mình là tới 75% nước, hơn không có nước á một ngày là mệt mỏi lắm. Nhìn ăn một ngày 7 bữa 10 bữa, một tháng sau mà thiếu nước một ngày là mệt mỏi. Cho nên làm việc như là ăn, học như uống nước, có nghĩa là học rất cần, và hơn thế nữa tu như là thở. Tại vì mình không thở, chỉ cần một hơi thở vô mà không thở ra thì mình chết. Cũng như thế, người mà không tu cũng giống như cần tu như hơi thở. Quý vị có thấy được ba cái ví dụ của bà nói không? Làm việc như ăn, học như uống nước và tu như thở. Vậy thì tu là có cần thiết. Mà muốn tu phải có học. Vì không học sao biết được mà tu? Mà không học mà càng tu thì nó càng cao ở tù. Mà một cái ở tù thì như ở trong tủ. Vì ở trong tủ cho nên rồi nó tồi túng, phải không? Cho nên nó sanh ra tội tình, rồi mới nó tơi tả, rồi nó tả tơi, rồi nó tiêu tùng ở trong tủ. À, vậy cho nên cuối cùng cũng là tù. Học tu là đủ thứ chuyện mà xong, mà phải có học để học tu. Mà học thì mệt lắm, những cái cương vậy. Mà học mà phải học bằng cái bát nhã, bằng cái giải thoát, bằng cái pháp. Chứ còn học mà bằng ba cái đức này đó thì cũng mệt luôn. Tại vì sao? Học nhiều quá cái nghĩ là mình hơn. Cho nên đó, một bữa ăn của mình, những cái vị này nó làm cho mình thích thú. Ví dụ như mình ăn cái gì đó mà phải cay, à, thì mình mới thích. Ớt đó nha, nước tương mà có ớt mà sắc là không ngon nè, nó không thơm à. Ớt là phải dầm, để cái ớt của nước tương mình lấy cái muỗng dầm, dầm chưa đủ ngon thì nghiến ra một cái thì mình dầm. Tại vì sao biết không? À, nó mới cay đủ độ. Thì khi mà mình dầm ớt như vậy đó, trời ơi, nước tương lá bồ đề ha. Ai mà không biết tiếng Việt rủi lợi cái tiệm nào không biết tiếng Việt phải hỏi nước tương lá bồ đề, nói tiếng Tiều là học lễ bồ đề. Lễ bồ đề là họ biết là mình cần lá bồ đề. Thì nước tương đó mà dầm ớt, mà thí dụ như là uống bằng bột chan nước tương ớt nó vô là thôi, nói là thế. Vậy cho nên á, những vị này, những vị làm cho bữa ăn mình nó tăng cái phần thích thú. Cuộc đời của bạn, nếu không có những vị này chưa chắc chúng ta tu. Và nhờ những vị này cho nên nó mới ra được ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời nó vô thường, cho nên mình tu đó. Chứ nếu mà nó thường thì sức mấy mà tu. Cuộc đời nó khổ cho nên mình mới tu. Tại vì chưa bao giờ khổ, không bao giờ nghĩ tới chuyện tu, bảo đảm được đó. 100 người vô chùa là hết 99, 90 đi, 90 người khổ, còn 9 người kia không biết trời trăng gì. Như mấy chú tiểu chứ không biết trời trăng gì đâu, mà thấy cái đầu đập phát một phái. Thành thử ra đa số là chúng ta có khổ, mà chúng ta khổ chúng ta mới lại Phật kỹ, lại xong rồi sợ Phật không có ở đầu mình, nuốt đầu mình. Quý vị có thấy chưa? Ta lại xong rồi
trước tại sao lại hai bên không?
Ta kêu là có tập thì vái đến luôn, mà vái như em là còn thiện à, phải vái cho nó trơn phủ bộ đó. Vậy thì mình trở lại cái chuyện mình nói đó, là cuộc đời của mình
nó cũng có sao những cái việc này,
và những cái việc này
nó làm cho cuộc đời
tan đức lục vị. Nhờ có tập lục vị này nó mới hiển lộ được cái tan. Thí dụ bây giờ mình ăn, mình lỡ mình ăn một món ăn, mà nếu mà đó là món ăn nó cần cay, mà nếu bữa đó lỡ là nó không cay thì bỏ đũa mình ăn, vậy thì mình có giải thoát không?
Chưa.
Phải giải thoát có nghĩa là tại ớt chứ không phải từ đâu. Nhiều cái ớt không cay thì thôi, hoặc là người ta bỏ không đủ lượng cũng không sao. Mình phải quán như thế nào để mình giải thoát ngay cái điều này. Cho nên trong luật dạy một người tu ngồi vô bữa ăn là không được chê ngon nhận, không được chê khen. Tại vì ăn cốt để mà sống, để mà tu, chứ không phải là dưỡng thực mà. À, ta thức lục vị cúng thật cẩn thận, và món ăn của mình là có đủ 3-6 vị cúng cho Phật. Pháp giới hữu tình, pháp giới những loài hữu tình, những loài hữu tình là những người có tình cảm. Phổ đồng cúng dường, phổ là rộng khắp, chữ phổ là rộng khắp, tâm cúng dường đó. Rồi bây giờ câu là dưỡng phạt thực thời. Dưỡng phạt thực thời là nếu đến giờ ăn, dưỡng phạt thực thời là nếu đến giờ ăn, đương miễn chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Thiền diệt vi thực, thiền diệt là pháp ấy nghĩa là sao? Vui thiền mừng pháp, rất là dễ tiếng Việt. Vui thiền tiếng Việt này là vui. Chỉ diệt là vui, còn diệt này á, mà tiêu diệt này, ha, cái diệt này là tiêu diệt, còn này là diệt là vui. Mình ngồi thiền, mà mình không biết mỏi mệt trong khi còn thiền, đó là mình có vui thiền, mà mình ở trong cái thiền diệt, lấy cái thiền diệt làm cái món ăn của mình, là thiền diệt vi thực. Có nhiều người phải còn thiền lắm phải ăn. Còn mình bây giờ mình ngồi cảm thấy nó xấu xa, nó cào cào, tại vì mình chưa có ở trong cái vui của khi ngồi thiền. Khi mà mình đi vào cái thiền định rồi là không có biết đó. Còn mình nghe pháp, mà nghe tới đâu mình sân tâm quan hỷ vui mừng. Có bạn có những cái bài kinh nào mà mình không hiểu, mình tụng hoài mình không hiểu. Một năm mình hiểu được, mình thông nó, mình vui. Cái đó gọi là pháp. Pháp thiện. Có bao giờ mình sống trong pháp thiện chưa? Có chứ, sao không được? Không nhiều thì ít thôi chứ, làm sao không được? Ví dụ như là bữa nay là 3 ngày, thì suốt 3 ngày nay quý vị nghe 9 bài giảng rồi. Không lẽ trong 9 bài quý vị chưa bao giờ vui mừng, vui phấn khởi khi còn nghe, có không? Pháp hỷ là pháp hỷ sung mãn, sung túc đầy đủ, sung mãn. Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Sau khi cúng xong rồi, để cái con xuống xây cái bổ bồ, bây giờ cúng cho mình, phải cúng cho Phật, ta, để cúng cho mình. Thì vị thầy giả mới lấy một cái chén nước, múc xíu cơm, khoảng chừng 7-10 hạt thôi, để một cái chén. Cái đó có thể gọi là xuất sanh. Xuất sanh, xuất là cho ra, sanh là mạng sống, cho người sự sống là xuất sanh. Vị thầy mới cầm cái chén lên làm phép xong rồi mới đưa cho cái chú thị giả. tốn, thì cái chú thị giả nó đúng tốn là sao? Đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Con chim đại bàng này cái cánh nó màu vàng. Đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, là những quỷ thần ở nơi cái đồng rượu mà vọng hơi mong quan phế. Khoáng giả, khoáng giả là cái chỗ nó hoang dã, hoang vu. Quỷ thần ở những chỗ đồng không quan mong quạnh gì đó, tiêu quạnh gì đó. La sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con quỷ La sát, cam lộ tất sung mãn và hưởng được cái vị cam lộ này đầy đủ. Bây giờ đây là nó ba cái diện tích. Đầu tiên là chim đại bàng cánh vàng, là vì cái loại chim đại bàng này á, nó ăn những cái con, những con trồng. Cái chim đại bàng này là chuyên môn ăn những cái loại trồng. Cho nên á, là người ta cũng sợ lắm. Và trong kinh nói rằng cái cánh của con chim đại bàng này nó quạt á, nó tạo ra cái gió. Mà ai mà bị cái gió nó bật vô trong mắt á, là người đó bị mù. Cho nên cái con chim này nó cũng không xuất hiện trong thế gian này. Vì vậy cho nên á, là con chim này được Phật dạy các thầy tỳ kheo thương nó, vì nó không có ăn được. Nó nghe lời Phật nó tu, cho nên mình ăn cơm mình nghĩ tới nó một chút, mình trào xuống vậy. Rồi là đại bàng kim xí điểu. Còn khoáng giả quỷ thần này, cái tức mà cái con chim này là nó ăn những cái loài rồng, thì những con rồng nó mới đến cầu cứu với Phật. Phật mới lấy cái tấm y của Phật đó, đưa cho mỗi một con rồng là một cái sợi chỉ trong y, giống như cái y là ước định sợi sợi cho pháp của mỗi rồng. Thì nhờ cái oai lực của cái sợi chỉ trong y đó mà cái loại chim này nó không đến ăn được các loài rồng. Cho nên cái y của chim tăng và đất đó, còn được có một cái tên là cứu long y. Cứu là cứu mớ, lông là rồng, y là áo, áo cứu rồng. Cái y của cái thầy mặc còn có cái tên là cứu lông y. Đó là điều của chim này. Còn các loài khoáng giả quỷ thần này, thì những cái loài mà những cái loài khoáng giả này á, là dùng máu thịt, tại vì mỗi ngày phải ăn một người. Và sau khi mà nghe Phật thuyết pháp rồi thì cũng nghe lời Phật mà không có ăn. Vì những cái loài quỷ thần đó cũng không ăn. Vậy cho nên các vị cũng nói với Phật, giờ con mỗi ngày phải ăn một người, bây giờ con không ăn sao sống? Phật cũng nói không có sao, ta sẽ dạy các thầy tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm, đem ra cúng cho các vị. Rồi cái loài thứ ba là mẹ con quỷ La Sát và quỷ tử mẫu đó, thì cái loài La Sát này đó ăn con nít, ăn nít dữ lắm. Thành thử ra trong cái thành thời đó có một con quỷ như vậy ăn, cho nên người ta sợ. Và người ta chỉ đến thương với Phật, và Phật bắt đứa con của cái loài quỷ La Sát đó Phật giao. Thì cái quỷ mẹ đi tìm, thì khi mà đi tìm mà nghe người ta chỉ đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi cái con quỷ La Sát đó rằng á, là bà mất con mà có buồn không? Thì cái con quỷ này nói làm sao mà buồn, mẹ thương con mà. Thì Đức Phật nó cũng như thế, bà ăn con của người khác thì nó cũng buồn khổ. Thì khi mà phát được cái tâm quy rồi thì bà cũng nói rằng bà không sống được. Thì Phật cũng dạy chư tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm không nghĩ được họ, cho mình uống cho mẹ con quỷ La Sát. Thì trong kinh đó nói rằng á, bà khi mà khỏi giới rồi thì nghìn đứa con cũng đồng theo Phật nghe pháp và giáo Phật. Ở đây mình cũng hiểu một con quỷ mà nó
khi nó tu rồi là nhìn đứa con của nó tu thế. Bây giờ mình chỉ tình nó có khi có đôi khi mình có thành la sát đó. Và thỉnh thoảng mình cũng trở thành la sát một khi một cái tâm niệm mình hướng về được tu rồi thì tất cả những con quỷ nhỏ đó rồi quỷ con á nó tu theo. Quỷ con là gì? Là những cái tâm niệm nhỏ. Còn cái tâm niệm chính á, cái khởi niệm chính hướng về mình là chính, mình mà hướng về đó rồi thì cái lúc chút nó tu theo. Quý vị có hiểu được ý đó? Thì khi mà cúng như vậy thì tất cả các loài đều là cam lồ tập xuất. Rồi bắt đầu mới có cái lời sau khi vị đó cúng xong rồi thì cái vị thầy cả mới xướng một cái lời nhắc nhở. Cái lời đó phải gọi là tăng lạc, tăng lạc. Chữ tăng này là gì? Tăng này là chư tăng, còn bạc này là lời sướng. Lời sướng, lời nhắc nhở, lời sướng lên cái lời nhắc nhở của một vị thầy, của chư tăng, gọi là tăng bạc. Thì nó cũng có cái ý đó, là ngày xưa đó, nghe kể kinh là có một cái ông đó, ông muốn thử thần thông của Phật, cho nên là cứ nấu ăn mà đọc mấy bánh đọc. Ông đâu có đọc được đâu. Và ông thử coi con Phật tới đó, Phật biết là đọc hay là không đọc. Thì Phật mới dặn chư tăng là vào bữa ăn hôm đó, khi mà Phật sướng lên cái lời đọc là chư tăng cùng nhiếp tâm chánh niệm và trì niệm, thì cho dù có ăn thì cái đọc, cái đó cũng không trở thành đọc. Quý hiểu ý không? Thì cái lời sướng đó nguyên văn chữ ông hát là như thế này: Phật chế, Phật chế là Phật dạy, chế là dạy, Phật chế chứ không phải là chế hiên. Từ từ thà bảo kêu hiên với chế, Phật chế là Phật dạy. Đây là chúng ta thực tồn ngũ quán, chư tăng ăn thì phải thực hiện cái năm cái phép quán. Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, luôn luôn phải nghĩ tới năm cái điều này. Tán tâm tạp thoại, nếu người nào mà tán tâm mà nói nhảm, dụ như đồ ăn mở cái mở không ăn được không, người ngon dở thì là gọi là tán tâm tạp thoại. Tạp thoại là nói chuyện nhảm thì tính thí khó tiêu của người ta cũng dùng cho mình hôm nay. Mình ăn là không tiêu, cái chữ không tiêu đây có nghĩa là không, có nghĩa là nó vô đây nó tạo ăn chữ tiêu đây có nghĩa là mình nợ của người ta rồi kiếp sau người ta phát lâu cho sự mình trả. Có một vị thầy đó tu mà mỗi ngày có tiếng dụng cúng mà không có tu à, và cái cuối cùng chết nó trở thành cái nấm mọc ở ngay trong nhà của cái người gia chủ. Rồi cái người ta thấy nấm ngon quá, mỗi ngày ta cắt cái nấm vô ta nấu, ta đãi ra người cả nhà, ngày hôm sau cái nấm mọc tiếp mà phải trả tới 850 không. Thành thử ra là tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông là đại chúng văn khánh thanh, thanh là tiếng, nghe tiếng chuông nghe tiếng khánh, đại chúng văn khánh thanh nhất tâm quan niệm, nhất tâm mà quan niệm. Thì theo cái nguyên thức xưa là khi cái vị thầy cả vừa sướng xong cái câu đó thì cả đại chúng tụng lên cái câu kệ để trừ độc: tam bạc ra nhà ra, tam bạc ra nhà ra, tụng 7 lần hay là 3 lần. Cái câu đó là câu quá dài ngắn chắc rồi. Bây giờ đây không phải là đọc ai bỏ vô, đọc từ đâu, đọc từ đâu, cái gì đọc? Hôm bữa tôi nói Phật dạy có mấy thứ đọc? 3 thứ đọc. Không đọc, không có dứt tâm quán niệm thì thức ăn sanh ra đọc. Mà đọc này phải là hại cái thân tứ đại này đọc, mà cái đọc này là hại tâm, cái tâm niệm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ở trong này là có cái nói tới cái đọc là đọc ở bên ngoài, nhưng mà nó còn có một cái đọc ở bên trong nữa. Mà Phật nói cái đọc ở bên ngoài có thể chết một đời này, nhưng mà cái đọc ở tham sân si thì nhiều đời thì chết. Sau khi sướng xong rồi mình bưng cái che mắt bưng lên hai tay để ngay trước, mình đọc cái câu theo nguyên văn chữ khác là: chấp trì ứng khí đưa nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí thọ thiên vương cúng. Chấp niệm khí là cầm nắm cái bát lên, vì cái bát còn được gọi là ứng lượng thiết. Người tiếng phạn là bát đa la, cái chữ bát là mình chưa theo bát theo chữ độ, tiếng phạn bát đa la, còn người hoa thì chữ bát là ứng lượng thiết, chấp trì ứng thiết, cầm mình bát lên cầu cho chúng sanh, cũng giống như là pháp khí thành tựu được pháp khí thọ thiên nhân cung. Mỗi một người chúng ta đều là một pháp khí của Phật Pháp. Quý vị có hiểu ý không? Tất cả mình đều là pháp khí. Pháp khí là gì? Là cái khí cụ dùng ở trong Phật Pháp. Thí dụ như cái chuông là pháp khí, cái mỏ là pháp khí, cái khánh là pháp khí. Pháp khí đó sống ở trong chùa và làm lợi lạc cho những cái chủ lễ. Mình cũng vậy, mỗi con người mình đi vào trong chùa phải thể hiện mình là một pháp khí của đạo, làm lợi cho đạo, làm lợi cho mình. Thí dụ như giờ mình thấy người ta vào đây, người ta buồn, người ta đang có những cái khổ sở và tâm hồn người ta không được tỉnh tĩnh, cho nên có thể người ta làm việc nó không có được ngăn nắp hoặc là không có được như ý mình. Nhưng mình là một pháp khí mà, mình phải độ người ta làm sao? Cho nên mình phải tới gần hóa độ người như thế nào, hoặc là khách khứa đến mình tiếp đãi người ta làm sao đó, tiếp đãi như thế nào gọi là pháp khí. Giống như mà mình trả lời điện thoại, mình phải học cái bài kệ nghe điện thoại: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là trong lòng, mỗi lời là đóng thêm. Bắt cái con lên phải trả lời sao mà mỗi lời của mình phải là châu ngọc, mỗi lời của mình là gấm, là thêm. Alo, mẹ đó, thế này. Dạ, xin lỗi các thầy, thầy ngủ rồi. Sáng thầy ngủ, trưa cũng thầy ngủ, chiều cũng thầy ngủ, tối cũng thầy ngủ. Vậy là thầy, vì thầy nói nó tên là thầy ngủ. À, hồi xưa phải có một cái lời phụ tên là gì? Ngủ gia vị không? Còn bây giờ thầy ngủ đi vị. Thì á, mình phải trả lời như thế nào để cái người kia họ nghe cái con của họ mặc dù họ cảm thấy là Phật tử có thầy ở nhà cũng làm mãn được, trả lời hỏi nghe cũng là mát lòng mát dạ. Mình biết là mình thầy bận nhưng mà nó xa đấy. Nó giờ cái cô giờ thầy bận, nếu mà cô quan kỹ xin để lại cái tên số phone. Nếu mà họ nói là tôi thôi được rồi, có gì tôi gọi lại nhà thông qua hoặc cá sinh cô, mà mình khoan chút trước, đợi người ta chút trước rồi mình mới lúc sáng. Đó là cái phép nói thôi, mà không phải ở trong chùa, bất cứ ở đâu người ta mình thấy cái người luôn luôn là phải đợi người khác chút thôi. Mà thường thường các người lớn tuổi còn khó chút lời bắt lỗi thôi, mà chưa gắn con mà phải gắn chút. Có nhiều khi bắt cái con lên: alo, sao con cái này thầy ở thầy đã mệt lắm thôi nhé. Thành thử ra mình Pháp Hòa tỉnh thoảng là không bắt Pháp Hòa, để cho chú bắt mà Pháp Hòa nghe nếu mà trả lời sao. Và thỉnh thoảng mình nghe những cuốn con này, một người rồi thì người ta mình Pháp Hòa nghe người ta thúc cho con vào một người kia Pháp Hòa hỏi Hòa. Vậy thì tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là trong lòng, mỗi lời là trong thân. Mình là pháp khí. Hôm qua có tuổi mà đọc cái bài thơ lời kinh: xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chu tịnh thức lay tình nhân gian. Hết giờ rồi. Lầu ngôi tăng kè chú chợ nha. Ủa bây giờ mình đã hết cái bài kinh này chưa? Chưa, còn làm sao nữa? Vậy là mình phải thêm bữa nữa à?
Thôi bây giờ mình ngồi đúng nha. Nhưng mà trước khi ngồi đúng, Pháp Hòa muốn hỏi rằng từ cái đầu đoạn kinh cho đến nãy giờ Pháp Hòa giải thích như vậy quý vị có hiểu nghĩa không? Hiểu rõ không? Nhớ làm sao là chị bất thường rồi. Các em chào bây giờ các em nhớ cái gì cả.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ,
nguyện độ